Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 17 tháng 4 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Kiev cắt bỏ miền đông Ukraine. Trong chương trình trả lời cuộc gọi trực tiếp từ điện thoại, ông Putin một lần nữa khẳng định không có binh sĩ Nga ở Ukraine. Ngoài ra, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Tổng thống Philippines cáo buộc hành động khai phá biển của Trung Quốc là tác động đến thương mại toàn cầu. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời tại Yemen. Mỹ và Iraq bất đồng về cách tốt nhất để đánh bại nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Hội ân xá quốc tế phản đối phán quyết của Tòa án Trung Quốc bỏ tù ký giả Cao Du.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tướng Chương phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời tại Yemen, nơi một liên minh do người Ả Rập Sunni lãnh đạo đang tiến hành các cuộc không kích chống các phần tử nổi dậy theo Hồi giáo Shia. Trong một bài diễn văn đọc tại thủ đô Washington hôm thứ Năm, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng Yemen đang bốc cháy. Ông nói thêm rằng giải pháp duy nhất đối với tất cả mọi bên là ngưng các hành động thù nghịch và tham gia thương thuyết. Phát biểu trước câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Washington, ông Ban nói tiến trình ngoại giao mà Liên Hiệp Quốc ủng hộ vẫn là cách tốt nhất để tránh một cuộc chiến kéo dài với những hậu quả thảm khốc đến sự ổn định của khu vực. Ít nhất 700 người đã thiệt mạng từ khi Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu các cuộc không kích cách đây 3 tuần lễ chống lại các phần tử nổi dậy Houthi mà người ta tin là được Iran hậu thuẫn. Liên Hiệp Quốc hôm nay khẩn cấp kêu gọi quyên góp 274 triệu đô la để tiếp tay giúp đỡ hàng triệu người bị tác động bởi cuộc xung đột ở Yemen. Cơ quan Liên Hiệp Quốc lưu ý rằng có ít nhất 150.000 người đã bị buộc phải rời cư vì bạo lực. Trước đó, trong ngày thứ Năm, Phó Tổng thống Yemen vừa được bổ nhiệm, ông Khaled Baha kêu gọi tất cả các nhóm quân sự chớ để cho cuộc xung đột lan rộng.
We are still hoping that there is no ground campaign will be along with the air campaign.
Ông Baha nói, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ không xảy ra một chiến dịch quân sự trên bộ để kèm theo chiến dịch không kích. Đây là điều mà chúng tôi mong mỏi. Chúng tôi cũng hy vọng rằng nhân dân Yemen sẽ cảm thông và những con số thương vong đã xảy ra cho tới lúc này có sẽ tăng cao hơn nữa nếu diễn ra một chiến dịch quân sự trên bộ. Ông nói ông dành quyết định đó cho giới hữu trách về các chiến dịch quân sự, nhưng ông vẫn tiếp tục hy vọng rằng sẽ không có gì xảy ra. Phó Tổng thống Yemen kêu gọi tất cả những người dân Yemen hãy đoàn kết vì lợi ích quốc gia. Ông nói, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người dân Yemen, đặc biệt là trong giới quân sự, các vị chỉ huy hãy trung thành với đất nước và lịch sử sẽ không quên điều đó. Ông nói lịch sử cũng sẽ không quên những kẻ đã giết chóc và phá hoại đất nước. Cho nên, thông điệp của ông là hãy trung thành với đất nước. Trước đó trong tuần, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại Yemen, ông Jamal Bin Omar, sinh trưởng ở Maroc, đã rời nhiệm sở sau khi thất bại, không đưa được hai bên tranh chấp lại với nhau để tham gia hòa đàm. Các nguồn tin ngoại giao cho biết là nhà ngoại giao Mauritania, ông Ismail Sheikh Ahmed, sắp được đề cử để thay thế ông Bin Omar, có lẽ trong ngày thứ Sáu hôm nay. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bác bỏ những cáo buộc mới cho rằng quân đội của ông đã sử dụng vũ khí hóa học, kể cả chất chlorine, để tấn công thường dân và những người khác trong cuộc nội chiến ở nước này. Human Rights Watch trong tuần cho hay là họ đã có bằng chứng cho thấy rõ rệt là Damascus đã sử dụng hóa chất độc hại trong một số vụ đánh bom chết người tại tỉnh Idlib hồi tháng trước. Các tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây đã nhiều lần tố cáo chính quyền của ông Assad là sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân, một cáo buộc mà Damascus đã bác bỏ. Trong một cuộc phỏng vấn phổ biến hôm thứ Sáu, Tổng thống Assad bác bỏ những lời cáo buộc đó là những lời tuyên truyền chống lại Syria. Ông Assad nói những cáo buộc đó đã được tung ra để gây tiếng ác cho chính phủ của ông. Phát biểu trên chương trình truyền hình Expressen của Thụy Điển, ông Assad nói, lời tuyên truyền này của giới truyền thông không phản ánh thực tế trong khu vực của chúng tôi. Họ không có bất cứ bằng chứng nào về việc này. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch cho biết là đã tiến hành điều tra về 6 vụ tấn công ở Idlib. Trong đó, máy bay trực thăng của chính phủ Syria bị nghi là đã thả nhiều thùng chứa chất chlorine. Tổ chức cấm vũ khí hóa học cũng đang tiến hành tìm hiểu sự thực về các cuộc tấn công đó. Nhưng tổ chức này không được ủy nhiệm để có thể quy trách nhiệm cho bất cứ ai. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lắng nghe những lời khai đầy xúc động của một bác sĩ Syria đã điều trị các nạn nhân trong một cuộc tấn công bằng chất chlorine tại làng Sarmin gần Idlib, nơi 6 người đã thiệt mạng. Các giới chức Mỹ và Iraq dường như không đồng thuận với nhau về cách nào là cách tốt nhất để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo, giữa lúc lại có thêm một thành phố khác nữa của Iraq sắp rơi vào vòng kiểm soát của bọn khủng bố này. Bộ Quốc phòng Iraq đã công bố video chiếu cảnh các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở bên ngoài Ramadi. Các cuộc tấn công này đã không ngăn chặn được nhóm phiến quân chiếm thêm 3 ngôi làng ở vùng ngoại ô phía đông thành phố, thủ phủ của tỉnh Anbar ở miền Tây Iraq. Các giới chức Iraq cho biết hàng ngàn gia đình đã bỏ chạy khỏi Ramadi kể từ khi nhóm chủ chiến ISIS xâm chiếm vùng này. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho rằng lẽ ra liên minh sẽ thành công hơn chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo nếu như Mỹ và các lực lượng liên minh phát động các cuộc không kích sớm hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc xây cất ở Biển Đông. Việt Nam phản đối việc Trung Quốc mở rộng xây dựng trên các đảo và bãi đá ở Trường Sa và lên án các hành động đó là phi pháp và vô giá trị. Phản ứng được đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 16 tháng 4, đáp câu hỏi của truyền thông quốc tế về việc Bắc Kinh ngày 9 tháng 4 tuyên bố là sẽ dùng các đảo nhân tạo đang xây trên Biển Đông cho các mục đích quân sự và dân sự. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời phát ngôn nhân Lê Hải Bình nhắc lại rằng Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Bình nhấn mạnh, mọi hành động xây dựng, mở rộng của các nước ngoài trên các đảo, đá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được phép của chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Hình ảnh vệ tinh do công ty Digital Globe công bố ngày 14 tháng 4 cho thấy hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa đã được Trung Quốc nới rộng một cách đáng kể. Người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết Việt Nam đang xác minh các thông tin này. Việt Nam nói đảo Phú Lâm và Quang Hòa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm giữ lần lượt vào năm 1956 và 1974. Các tư liệu thu thập từ vệ tinh cũng cho thấy Bắc Kinh đang ồ ạt tiến hành hàng loạt các công trình xây dựng tại ít nhất 7 bãi đá san hô ở Trường Sa, nơi có tuyên bố chủ quyền chồng chéo giữa các nước, bao gồm Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Về các hoạt động xây cất của Trung Quốc ở Trường Sa, ông Bình khẳng định Việt Nam đã nhiều lần đề cập với Trung Quốc, kể cả trong các cuộc gặp cấp cao. Tuy nhiên, ông không nêu rõ chi tiết vấn đề đã được nêu lên ở cấp nào, tại thời điểm nào, hồi đáp của Trung Quốc và ứng phó của Việt Nam ra sao, chỉ lặp lại tuyên bố trước nay của Hà Nội rằng Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động trên và yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Tuần trước, trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thăm Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9 tháng 4 lên tiếng một lần nữa khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa, nói rằng các hoạt động bồi đất lấp biển tại đây hoàn toàn hợp pháp trong phạm vi chủ quyền của họ. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh còn thông báo rằng các đảo nhân tạo đang được xây sẽ được Trung Quốc dùng cho mục đích phòng vệ quân sự lẫn cung cấp dịch vụ dân sự. Việt Nam không lên tiếng phản hồi tức thì sau các tuyên bố tuần rồi của Trung Quốc trong lúc ông Trọng đang có mặt tại Bắc Kinh, và lãnh đạo đôi bên tiếp tục cam kết giải quyết tranh chấp bằng đối thoại ôn hòa, không làm phức tạp thêm tình hình. Sau chuyến thăm Trung Quốc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ công du Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ bang giao với nước cựu thù, giữa lúc Hoa Kỳ đang đẩy mạnh chính sách chuyển trọng tâm về châu Á để cân bằng lực lượng trước các kế hoạch giương oai diễu võ của Trung Quốc. Tàu Hải quân Australia đưa người tị nạn Việt Nam về nước. Một nhóm người Việt Nam bị chặn bắt trên đường vượt biển sang Australia tìm đường tị nạn, đang bị Tàu Hải quân Australia trao trả về nước. Truyền thông Australia hôm nay loan tin tàu HMAS Jules của Australia đã neo đậu ngoài khơi bờ biển Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch hồi hương gần 50 người tị nạn gốc Việt. Australia đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ nội địa lẫn quốc tế về các chính sách nghiêm ngặt đối với di dân, trong đó có việc gửi người tị nạn sang các trại ở Papua Tân Guinea và Nauru, nơi mà những người này phải bị cầm giữ trong khoảng thời gian dài. Nhóm 50 người Việt vượt biên được cho là bị chặn bắt trong tháng này bởi các tàu hải quan và tàu hải quân phía bắc Australia. Các nguồn tin không nói rõ là liệu nhóm vừa kể đã được bàn giao lại cho chính quyền Việt Nam hay chưa. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa lên tiếng bình luận tức thời về vụ việc. Hãng tin Fairfax Media dẫn một nguồn tin quốc phòng cho hay là tàu HMAS Jules đã tiến về hướng Vũng Tàu và có phần chắc là sẽ cập bến tối ngày hôm nay 17 tháng 4 hoặc rạng sáng ngày 18 tháng 4. Cộng đồng người Việt ở Australia nói những người bị hồi hương luôn phải đối mặt với sự đàn áp của chính quyền Hà Nội. Trung Quốc xây đường băng ở Biển Đông. Các hình ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đang xây một đường băng trên một bãi đất vừa khai hoang nằm trong vùng có tranh chấp ở Biển Đông và có thể đang lên kế hoạch xây thêm một đường băng khác nữa. Tuần báo chuyên về quốc phòng IHS James Defence Weekly cho biết các hình ảnh ngày 23 tháng 3 từ cơ quan Airbus Defence and Space cho thấy công trình xây dựng trên một đường băng ở đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi các nước láng giềng bao gồm Việt Nam, Philippines và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Những hình ảnh khác chụp trong tháng 3 chứng tỏ Trung Quốc có thể sẽ xây thêm một đảo nhân tạo đủ lớn để chứa một đường băng nữa có khả năng sử dụng cho mục đích quân sự lẫn dân sự. Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ những chỉ trích về hoạt động cải tạo đất đai ở Biển Đông và khẳng định rằng Trung Quốc có quyền chủ quyền trong khu vực. Trước đây trong tuần, các hình ảnh thu từ vệ tinh cho thấy Bắc Kinh cũng đang mở rộng hai đảo ở Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Hoa Kỳ ngày 14 tháng 4 kêu gọi Trung Quốc theo đuổi các giải pháp hòa bình trong tranh chấp Biển Đông. Cũng trong tuần này, Đô đốc Samuel Locklear, chỉ huy Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phát biểu trước giới lập pháp Mỹ rằng Bắc Kinh không có dấu hiệu chùng lại đà hiện đại hóa quân sự, đặc biệt về hải quân, nhằm tăng cường ưu thế ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, sau nhiều hình ảnh mới chụp bằng vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã tiến nhanh trong việc xây dựng một phi đạo trong vùng Biển Đông có thể sử dụng vào mục đích quân sự, Tổng thống Philippines tuyên bố vụ tranh chấp là một vấn đề toàn cầu bởi vì phi đạo này nằm kề cận các tuyến hàng hải quan trọng. Từ Manila, thông tin viên VOA Simone Oranden gửi về bài tường thuật sau đây. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay tuyên bố công trình của Trung Quốc nhằm mở rộng 7 bãi đá trong quần đảo Trường Sa thành những hòn đảo nhân tạo, không phải chỉ là một vấn đề khu vực. Ông nói đó là một vấn đề của cả thế giới bởi vì 40% thương mại toàn cầu đi qua vùng biển Nam Trung Hoa. Tuần báo quốc phòng IHS China tuần này đăng các hình ảnh chụp hồi cuối tháng 3 cho thấy một phi đạo đang thành hình ở khu vực khai phá trong bãi đá chữ thập. Tạp chí phân tích an ninh này cũng nói các hình ảnh cho thấy những hòn đảo nhân tạo trên bãi đá Subi đang được nối kết với nhau qua việc đào vét có thể tạo dựng một sân bay khác. Trung Quốc nói họ có chủ quyền đối với gần như tất cả các hòn đảo và vùng nước ở biển Hoa Nam. Tại một cuộc họp báo thường lệ hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói việc xây dựng đang được tiến hành trong lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Phát ngôn nói đó là điều hợp lý, dễ hiểu và hợp pháp và nó không nhắm mục tiêu hay ảnh hưởng gì đến bất cứ nước nào. Chúng tôi hy vọng các nước liên hệ và các bên liên hệ có thể đánh giá sự kiện cho đúng. Tuần trước, Bắc Kinh nói việc xây dựng là cần thiết vì mục đích dân sự và cần cho quốc phòng. Tuyên bố này khiến các giới chức quốc phòng Manila lên án Trung Quốc là thay đổi môi trường an ninh vùng biển đang có tranh chấp. Tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, Đề đốc Samuel Locklear nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm qua rằng các nỗ lực khai phá đất tham lam của Trung Quốc đang gây quan ngại về an ninh và có thể dẫn đến hậu quả là Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát thủy lộ quan trọng về mặt chiến lược. Hôm nay, mấy chục người biểu tình đã phản đối công tác khai phá tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila. Philippines và Việt Nam đều đòi chủ quyền các bãi đá đang được mở rộng, cộng với những bãi đá khác trong khắp vùng biển này. Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đưa ra các khẳng định chủ quyền chồng chéo ở đó. Vùng biển này giàu về hải sinh và có tiềm năng trữ lượng về carbon và là những tuyến đường biển chuyên chở hơn 5.000 tỷ đô la về thương mại mỗi năm. Hồi đầu tuần này, các vị ngoại trưởng của 7 quốc gia công nghiệp hóa hàng đầu thế giới đã chỉ trích các nỗ lực khai phá đất của Trung Quốc mà họ nói là làm gia tăng căng thẳng. Khối G7 này cũng kêu gọi một bộ quy ước ứng xử có tính ràng buộc trong vùng biển Hoa Nam. Một đề nghị đã được thảo luận từ lâu và đã khựng lại một phần vì sự chống đối của Trung Quốc. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay cho biết ông dự tính sẽ lại vận động việc chấp thuận một bộ quy ước ứng xử trong cuộc họp sắp tới của các giới chức cấp cao thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhóm tại Malaysia vào cuối tháng này.
Theo tin của chúng tôi mới nhận được, thì Iraq cho hay, các giới chức Iraq cho hay là một phụ tá thân cận của nhà cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein là Izzat Ibrahim al-Duri đã bị giết chết trong một cuộc hành quân. Đài truyền hình Al Arabiya tiếng Ả Rập dẫn lời của tỉnh trưởng tỉnh Salahuddin nói rằng al-Duri là kẻ chủ mưu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và rằng cái chết của ông ta là một cú mạnh giáng xuống nhóm chủ chiến này. Tin cho hay là thử nghiệm DNA đã xác nhận đích thị là al-Duri đã bị giết chết. Tiếp tục bản tin quốc tế, một tòa án ở Trung Quốc đã kết án một nhà báo 7 năm tù giam vì đã tiết lộ một văn kiện nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho một trang web nước ngoài, theo lời của luật sư bênh vực cho bà hôm nay. Năm nay 71 tuổi, bà Cao Du đã bị xử kín hồi tháng 11 năm ngoái và bà bị kết tội là đã cung cấp những bí mật nhà nước cho người nước ngoài. Bà Cao Du đã bác bỏ những lời kết tội đó. Văn kiện này cảnh báo chống việc lan truyền các giá trị dân chủ phương Tây, những giá trị toàn cầu về dân quyền và quyền tự do báo chí mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là những mối đe dọa đối với quyền cai trị của đảng này. Luật sư của bà Cao Du cho biết là bà sẽ kháng án phán quyết vừa kể. Bà Cao trước đây cũng đã từng bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù. Khởi sự từ năm 1989, cựu phó chủ biên của Tuần báo Kinh tế, một tạp chí cấp tiến do thành phần bất đồng chính kiến điều hành, đã bị chính quyền Trung Quốc đóng cửa. Tiếp theo sau các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn, bà bị giam cầm 14 tháng về tội đã viết những bài báo ủng hộ phong trào do sinh viên Trung Quốc lãnh đạo. Năm 1994, nhà báo nữ này lại bị tuyên án 6 năm tù giam về tội tiết lộ bí mật nhà nước cho giới truyền thông Hồng Kông. Hội ân xá quốc tế đã lên án bản án mới nhất dành cho nữ ký giả họ Cao. Ông William Nee, một nhà nghiên cứu của Hội ân xá quốc tế nói, bản án đáng lên án này chống lại bà Cao Du chẳng khác gì hơn là một hành động đàn áp chính trị trắng trợn dưới tay của nhà cầm quyền Trung Quốc. Bà Cao Du là nạn nhân của các đạo luật bảo vệ bí mật nhà nước mập mờ đã được dùng để chống lại các nhà hoạt động trong khuôn khổ các cuộc tấn công do nhà nước Trung Quốc tiến hành chống lại quyền tự do ngôn luận. Cảnh sát ở bang Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ cho biết là đã bắt giữ một thủ lĩnh ly khai có nhiều thế lực, là người đã tiếp tay tổ chức các cuộc biểu tình để đòi Pakistan phải được quyền kiểm soát khu vực này tại Hy Mã Lạp Sơn. Các giới chức Ấn Độ nói Masrur Alam đã bị bắt hôm thứ Sáu tại nhà riêng theo đạo luật cấm các hoạt động bất hợp pháp và nghiêm cấm việc tổ chức bất kỳ sự kiện nào chống lại chủ quyền của nhà nước Ấn Độ. Ông Alam hôm thứ Tư đã tiếp tay dẫn đầu một cuộc biểu tình chống Ấn Độ, trong đó những người biểu tình vẫy cờ của Pakistan và hô to các khẩu hiệu ủng hộ Pakistan. Cuộc biểu tình ôn hòa này đã bị đông đảo chính khách tại Ấn Độ lên án. Bang Kashmir bị chia cắt giữa một bên là Ấn Độ và một bên là Pakistan, mặc dù cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ khu vực này. Hai nước láng giềng đều có vũ khí hạt nhân, đã đối đầu nhau trong hai cuộc chiến tranh tại khu vực này kể từ khi giành lại được độc lập từ tay nước Anh hồi năm 1947.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine cố tình cắt bỏ vùng Donbass ra khỏi miền đông nước này. Trong chương trình truyền hình trả lời cuộc gọi trực tiếp qua điện thoại hàng năm, ông Putin một lần nữa bác bỏ việc có bất cứ binh sĩ Nga nào tham gia giao chiến ở Ukraine và nói rằng phương Tây đang tìm cách khống chế Nga bằng các biện pháp chế tài. Thông tín viên Henry Ridgwell ghi nhận những phản ứng đối với sự xuất hiện của Tổng thống trên truyền hình trong bài tường thuật do tướng Trương trình bày sau đây.
Trước các khán giả đã được lựa chọn và các hàng nhân viên đang nhận cuộc gọi từ công chúng, Tổng thống Vladimir Putin bước ra sân khấu để bắt đầu chương trình hỏi đáp của mình. Các nhà quan sát Điện Kremlin cho biết các câu hỏi được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng ngay từ đầu ông Putin đã được hỏi liệu quân đội Nga có tham chiến ở Ukraine hay không.
Tôi nói thẳng thắn và rõ ràng với quý vị rằng không có binh sĩ Nga ở Ukraine.
Câu trả lời dứt khoát của ông nhắm mục đích thuyết phục công chúng đang lo lắng, theo nhận định của ông Christian Nitoy của nhóm chính sách Ideas của Trường Kinh tế London.
Gần đây, ngày càng có nhiều hình ảnh binh sĩ Nga trở về trong những chiếc quan tài, các binh sĩ Nga bị thương đang được điều trị ở các bệnh viện bí mật, và xã hội Nga đang ngày càng biết rõ về việc này, và ông Putin biết rằng ngày càng khó che giấu.
Tổng thống Putin cáo buộc chính quyền Kiev cố tình cắt bỏ khu vực miền đông Donbass. Ông cũng nhắc lại chủ đề mà ông đã từng nói trong rất nhiều dịp.
Tôi không phân biệt tí nào giữa người Ukraine và người Nga. Tôi tin là họ thuộc cùng một dân tộc.
Đó cũng là lời khẳng định nằm trong khuôn khổ thường lệ của Điện Kremlin, theo ông Nicholas Redmond của Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược.
Ông ấy thực sự so sánh cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine Poroshenko với cuộc đảo chính phi bạo lực. Khác với cuộc đảo chính, bạo lực đã lật đổ ông Yanukovych, Do đó có rất nhiều điều còn đáng lo ngại ở đó về thái độ của người Nga đối với Ukraine và những ý đồ của Nga.
Khái niệm của Tổng thống Putin về một dân tộc ở Nga và Ukraine cũng biện minh cho chính sách đối ngoại của ông, theo nhận xét của ông Christian Nitoyu.
Because if all Ukrainians are Russians, then Russia really has a
Bởi vì nếu tất cả người Ukraine là người Nga, thì Nga có một động cơ cụ thể để can dự vào Ukraine.
Kinh tế của Nga đang khó khăn do giá dầu giảm mạnh và các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu. Ông Putin nói rằng các biện pháp này nhằm để kiềm chế Nga.
Có phần chắc là chúng ta không nên mong đợi việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bởi vì đây là một vấn đề thuần túy chính trị.
Tổng thống Putin chỉ trích Hoa Kỳ vì không đối xử với Nga như một đối tác bình đẳng. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earners phản hồi.
What's also true is that there are expectations for
Đúng thật là không có sự kỳ vọng nào cho các cường quốc thế giới có ảnh hưởng. Một trong những kỳ vọng là họ sẽ tôn trọng biên giới các quốc gia có chủ quyền.
Nói chung, ông Putin đang tìm cách chống đỡ. Ông Nicholas Redmond nói.
On one hand, say Russia is a country under siege. Russia's country under sanctions. Ukraine
Một mặt nói rằng Nga là nước bị vây hãm, Nga là nước bị chế tài, Ukraine là nước đang bị cai trị bởi độc tài phát xít, thường nghe lệnh của Hoa Kỳ. Nhưng mặt khác là chúng ta chờ đợi các đối tác của chúng ta quay trở lại trong ý thức và chúng ta không để bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh lạnh.
Trong khi có những thông điệp rõ ràng cho các nước phương Tây, các nhà phân tích nói rằng phần lớn của chương trình trả lời cuộc gọi trực tiếp kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ của ông Putin là nhắm vào dân chúng Nga. Những người đã mang lại cho Tổng thống tỷ lệ ủng hộ hơn 80%.
Nga cảnh báo rằng sự hiện diện của các nhân viên quân sự nước ngoài có thể gây bất ổn cho tình hình ở Ukraine sau khi các binh sĩ nhảy dù Mỹ tới Ukraine trong tuần này để huấn luyện cho các binh sĩ địa phương. Một phát ngôn viên của Tổng thống Putin nói với các nhà báo hôm thứ Sáu rằng các huấn luyện viên đến từ các nước thứ ba ngoài Nga và Ukraine có thể làm đảo lộn tình hình ở đông Ukraine, nơi phiến quân thân Nga tham gia cuộc nổi dậy vũ trang chống lại quân đội Ukraine. Một lữ đoàn nhảy dù Mỹ đã tới Ukraine trong tuần này để tiến hành một loạt các khóa huấn luyện với các binh sĩ Ukraine. Hôm thứ Năm, Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ là tìm cách thống trị các quan hệ quốc tế, nhưng cho biết là Nga vẫn luôn luôn sẵn sàng hợp tác. Đề cập tới Hoa Kỳ, ông Putin nói các siêu cường lớn tự cho mình là đặc biệt, tự coi mình là trung tâm duy nhất của quyền lực thế giới, cần có nhiều chư hầu chứ không cần tới đồng minh. Hàng trăm người đã tụ tập tại thánh đường Cologne ở bên Đức để dự lễ tưởng niệm 150 người đã chết trong tai nạn rớt máy bay của hãng hàng không Germanwings trên dãy núi Alps hồi tháng trước. Hai chức sắc tôn giáo chủ trì buổi lễ gồm có một người theo đạo Công giáo là Đức Tổng giám mục chánh xứ tại ngôi giáo đường và một mục sư tin lành. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống nước này Joachim Gauck và các giới chức Pháp và Tây Ban Nha. Nhân viên của hãng hàng không Germanwings và công ty mẹ là Lufthansa cũng có mặt. Một người Mỹ từ bang Ohio đã bị buộc tội là đã huấn luyện với các phần tử khủng bố tại Syria đang bị câu lưu tại Hoa Kỳ. Các công tố viên nói Abdi Rahman Sheikh Mohammed đã bị truy tố hôm thứ Năm về tội cung cấp hỗ trợ cho khủng bố. Các công tố viên nói rằng những người đàn ông trong cuộc đã về nước từ Syria hồi năm ngoái với chỉ thị của một giáo sĩ Hồi giáo là giết các binh sĩ Mỹ tại một nhà tù quân đội ở bang Texas. Mohammed hồi tháng 2 đã bị bắt dựa trên luật chống khủng bố của tiểu bang Texas. Người anh của Mohammed đã bị giết chết trong khi chiến đấu với một nhóm khủng bố vào cuối tháng 6 vừa rồi.
Sau đây, mời quý vị đến với chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện kỹ thuật truyền hình tân tiến nhất được dùng cho World Cup bóng đá nữ ở Canada 2015. Chuẩn bị cho World Cup bóng đá nữ sẽ khai mạc tại Canada trong 50 ngày nữa. FIFA hôm nay công bố các kỹ thuật truyền hình tân tiến nhất được áp dụng để phát sóng cho vòng chung kết này. Các giám đốc chuyên phát sóng các trận đấu giỏi nhất thế giới sẽ thực hiện các chương trình truyền hình này và sẽ có đến 22 camera tối tân với độ phân giải cao được dùng để ghi phát hình các trận đấu. Các chuyên gia phát sóng truyền hình bóng đá châu Âu giỏi nhất được FIFA tuyển chọn để chỉ đạo các chương trình phát sóng của mỗi trận đấu. để bảo đảm các kỹ thuật và chất lượng phát sóng cao nhất, thể hiện mọi khía cạnh của World Cup bóng đá nữ cho khán giả trên khắp thế giới. Với tiêu chuẩn tối thiểu là 20 camera được sử dụng cho mỗi trận đấu sẽ mang lại cho khán giả truyền hình mọi góc nhìn như các trận đấu của các giải bóng đá hàng đầu ở châu Âu. Các sự kiện và các trận đấu quan trọng sẽ có đến 22 camera hoạt động, như trận khai mạc, các trận bán kết và chung kết. Tại World Cup năm 2011 ở Đức, mỗi trận đấu chỉ có 16 camera ghi hình. FIFA và đài truyền hình NHK của Nhật Bản sẽ phối hợp phát sóng 10 trận đấu có độ phân giải cao với kỹ thuật 8K, trong đó có trận chung kết vào ngày 5 tháng 7. Một nhóm chuyên gia khác sẽ sản xuất các chương trình dành cho điện thoại di động và máy tính bảng để đáp ứng nhu cầu đang ngày càng tăng của nhóm khán giả sử dụng các thiết bị di động này. Giám đốc về truyền hình của FIFA, ông Niklas Eriksson nói FIFA trù tính hàng trăm triệu người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ theo dõi vòng chung kết bóng đá nữ thế giới tại Canada trên màn ảnh, và FIFA hứa sẽ đáp ứng nhu cầu của khán giả với chương trình phát sóng hay nhất với kỹ thuật cao nhất có thể có. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế hoan nghênh Paris dự định tranh đăng cai Olympic 2024. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC, ông Thomas Bach ca ngợi Paris là một thành phố ứng viên kiểu mẫu tiềm năng cho cuộc đua tranh đăng cai Thế vận hội 2024. Sau cuộc họp với Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Năm tại Lausanne, Thụy Sĩ. Phát biểu bên cạnh Tổng thống Hollande tại Viện Bảo tàng Olympic, Chủ tịch Bach nói rằng ông nhận được những thông tin rất phấn khởi về dự định tranh đăng cai Olympic của Paris. Ông Bach nói, nếu thành phố ứng viên này tiếp tục với tinh thần như vậy, thì quý vị có sẵn tất cả mọi thứ để dự tranh đăng cai với sự tự tin cao. Tổng thống Hollande phát biểu rằng Olympic 2024 sẽ là cơ hội lớn cho cả nước Pháp. Paris, thành phố từng đăng cai Olympic năm 1924, hiện chưa đệ đơn làm ứng viên chính thức cho đại hội này năm 2024. Nhưng kế hoạch dự tranh vừa được Hội đồng thành phố ủng hộ hôm thứ Hai. Các thành phố Boston của Mỹ, Hamburg của Đức và Rome của Italia tuyên bố sẽ dự tranh cuộc đua giành quyền tổ chức Olympic 2024. Trước đó, trong ngày thứ Năm, Chủ tịch Bach đã họp với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán để bàn về khả năng thành phố Budapest sẽ tranh đăng cai Thế vận hội. IOC đặt ra ngày 15 tháng 9 là thời hạn chót các thành phố ứng viên phải nộp hồ sơ tranh đăng cai và cuộc bầu chọn sẽ diễn ra vào năm 2017. Tổng thống Hollande gặp gỡ với IOC nhân chuyến thăm cấp nhà nước của ông đến Thụy Sĩ nhằm tăng đà tiến cho quyết định của chính quyền thành phố Paris. Tổng thống Hollande nói, một trong những lý do của cuộc họp với IOC là để biết chính xác về quy định của cuộc đua tranh. Chủ tịch Bach nói các kế hoạch của Paris đồng điệu với chủ đề của nghị trình Olympic 2020, nhắm mục tiêu tạo ra Olympic với chi phí vừa phải hơn và mang tính bền vững hơn. Ngân sách về cơ sở hạ tầng của Paris để đăng cai Olympic dự trù khoảng 4 tỷ rưỡi đô la và chi phí vận hành khoảng 4,8 tỷ đô la. Chính phủ của Tổng thống Hollande theo trông đợi sẽ thông qua ủng hộ kế hoạch tranh đăng cai này của thủ đô nước Pháp vào cuối tháng 6. Paris đã thất bại trong các cuộc đua tranh quyền đăng cai Olympic cho các năm 1992, 2008 và 2012. Lần gần đây nhất, Paris đã thua London, mặc dù họ được xem là ứng viên sáng giá nhất cho đến vòng biểu quyết cuối cùng. Michael Phelps tuyên bố sẽ nỗ lực đến Olympic Rio 2016. Ngôi sao bơi lội Mỹ Michael Phelps đang nỗ lực nhắm đến Olympic lần thứ 5 vào mùa hè tới ở Rio de Janeiro. Mặc dù nhà vô địch Olympic 18 lần này không được tranh tài tại giải vô địch bơi lội thế giới vào mùa hè này. Phelps hôm thứ Tư đã xác nhận như vậy với truyền thông báo chí tại trung tâm Skyline Aquatic Center, nơi anh trở lại tranh tài lần đầu tiên sau án phạt cấm thi đấu 6 tháng của cơ quan quản lý bơi lội của Mỹ vì anh lái xe khi say rượu. Phelps nói, tôi trông chờ sẽ tham gia đội bơi Mỹ vào mùa hè năm tới. Tôi nghĩ không quá khó để nhận ra tại sao tôi trở lại thi đấu. Đây là lần đầu tiên Phelps công khai xác nhận anh sẽ nỗ lực nhắm đến Olympic 2016. Cách đây một năm, anh mới tuyên bố chấm dứt thời gian giải nghệ và có khả năng sẽ nhắm đến Olympic Rio. Nhưng Phelps sẽ không được tranh tài tại giải vô địch thế giới sẽ diễn ra tại Nga vào tháng 8 sắp tới vì án phạt của cơ quan quản lý bơi lội. Anh đã đạt được chuẩn ở 3 nội dung trước khi bị cấm thi đấu tại giải đấu quốc tế quan trọng nhất trước Olympic Rio de Janeiro.
It's obviously, very challenging and hard for me to not be able to participate at the World Championships.
Phelps nói, tôi thực sự muốn tham gia đội bơi Mỹ tại giải vô địch thế giới. Thật là đáng tiếc tôi sẽ không có cơ hội tranh tài ở giải thế giới. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của cơ quan quản lý bơi lội. Tuy nhiên, giám đốc cơ quan quản lý bơi lội thế giới gọi tắt là FINA, ông Conor Maculescu, nói với hãng tin AP hôm thứ Năm rằng FINA có thể dàn xếp thêm một suất để mời Michael Phelps mà không gặp trở ngại nào. Nhưng việc đó chưa được thảo luận với đội tuyển bơi lội của Mỹ. Chúng tôi có thể dành một quy chế khác cho Michael Phelps bởi vì anh ấy là vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử, ông Maculescu nói. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, anh ấy là số một, anh ấy không cần phải tranh đủ tiêu chuẩn để tham dự. Phelps hôm thứ Tư kiên quyết rằng anh không muốn chiếm chỗ của một vận động viên đã giành được suất trong đội tuyển Mỹ để đi tranh tài tại giải thế giới. Bằng bất cứ cách nào, tôi không muốn chuyện này gây phân tâm đội tuyển Mỹ, Phelps nói. Không bao giờ có chuyện tôi chiếm chỗ một vận động viên của đội tuyển Mỹ. Thay vào đó, Phelps dự định sẽ tranh tài tại giải bơi lội quốc gia của Mỹ sẽ diễn ra ở San Antonio, bang Texas, trong cùng khoảng thời gian với giải vô địch thế giới. Phelps đang theo một chương trình trị liệu ngoại trú để cai nghiện chất cồn sau khi bị bắt lần thứ hai tội uống rượu lái xe tại thành phố Baltimore, quê nhà của anh, hồi tháng 9. Mấy tháng qua là thời gian khó khăn nhất của tôi, Phelps nói. Tôi nhận trách nhiệm về tất cả những gì tôi đã làm. Tôi đã gây thất vọng cho nhiều người, thật tồi tệ. Ngôi sao bơi lội 29 tuổi này lãnh án treo 18 tháng. Anh cho biết đã hành xử trưởng thành hơn trong vài tháng vừa qua. Huấn luyện viên đã gắn bó rất lâu với Michael Phelps, ông Bob Bowman, nói rằng lần thứ hai Phelps bị bắt vì tội say rượu lái xe khiến ông tin không còn cách nào để trở lại với sự tự hào mà chúng tôi đã có được. Phelps đã điện thoại cho ông Bowman vài lần từ trung tâm trị liệu. Ông Bowman gọi chuyện đó thật là lạ bởi vì ông thường chỉ liên lạc với Phelps ở bể bơi mà thôi. Huấn luyện viên Bowman cho biết ông đã vài lần đến thăm Phelps tại trung tâm trị liệu, nhưng vẫn nghi ngờ rằng anh ta đến đó trị liệu chỉ là miễn cưỡng. Nhưng ông Bowman đã thay đổi suy nghĩ. Nay, tôi cảm thấy Michael thực sự thay đổi theo chiều hướng có ý nghĩa. Cậu ấy đã đổi khác và mỗi ngày một thay đổi rõ hơn kể từ hôm ở trung tâm về. Phelps thú nhận đã phạm tội say rượu lái xe lần đầu vào năm 2004. 5 năm sau, một bức ảnh Phelps hút cần sa tại một cuộc hội hè bị đăng lên báo khiến ngôi sao này bị cơ quan quản lý bơi lội Mỹ cấm thi đấu 3 tháng và nhiều nhà tài trợ cắt hợp đồng. Phelps biết rằng nhiều người không tin rằng anh hối lỗi và đang nỗ lực phục thiện. Ai không tin lời nói của tôi là quyền của họ, Phelps nói. Tất nhiên tôi phải cố gắng chứng minh cho mọi người là tôi đã thay đổi và điều đó cần phải có thời gian. Tuần này sẽ là cơ hội đầu tiên cho tôi thể hiện điều đó. Trong những ngày thi đấu tới ở Skyline Aquatic Center sẽ có những gương mặt thân quen ủng hộ cho Phelps là người nhà của anh và hôn thê Nicole Johnson. Anderson Silva muốn tranh tài tại Olympic. Cựu vô địch võ tự do hạng trung Anderson Silva của tổ chức UFC vừa bày tỏ ước muốn đại diện cho môn Taekwondo của Brazil tranh tài tại Olympic 2016 Rio de Janeiro, theo tin của Liên đoàn Taekwondo Brazil. Silva, 39 tuổi, hiện bị Ủy ban Thể thao của tiểu bang Nevada của Mỹ cấm thi đấu vì mấy lần có kết quả xét nghiệm dương tính với thuốc cấm trước trận đấu cuối cùng hôm 31 tháng Giêng vừa qua. Ngôi sao võ thuật này mới đây đã đệ đơn cho Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Brazil, ông Carlos Fernandez, xin tranh tài tại Olympic 2016. Liên đoàn Taekwondo Brazil nói đây là một khả năng thật thú vị và sẽ được đưa ra thảo luận vào tuần tới giữa Silva và các giới chức. Silva hôm thứ Tư đã đăng một bức ảnh của anh đang tập Taekwondo lên trang Twitter. Silva, vận động viên được dư luận rộng rãi công nhận là võ sĩ quyền tự do xuất sắc nhất thế giới, hai lần bị xét nghiệm dương tính với thuốc cấm trước trận đấu với Nick Diaz mà anh đã thắng điểm tuyệt đối hồi tháng Giêng. Đó cũng là lần trở lại võ đài đầu tiên sau khi bị chấn thương xương hàm và chấn thương chân trong trận thua Chris Weidman hồi tháng 12 năm 2013. Võ sĩ Brazil này đang bị Ủy ban Thể thao Nevada cấm thi đấu vô thời hạn. Theo dự trù, anh sẽ trình diện Ủy ban kỷ luật vào tháng 5. Silva không nhận sử dụng bất cứ loại thuốc cấm nào và nói rằng anh đang điều tra các loại thuốc anh sử dụng để chữa chấn thương chân có dẫn đến kết quả dương tính thuốc cấm hay không. Theo tin trên trang web của Liên đoàn Taekwondo Brazil, ông Fernandez sẽ họp với Silva để thảo luận về đề nghị của anh. Silva viết trong thư gửi cho ông Fernandez, ai cũng biết rằng đối với một vận động viên đẳng cấp cao, Thế vận hội là mơ ước của mọi vận động viên và tôi không phải là ngoại lệ. khi tôi được cử làm đại sứ cho môn thể thao này của Brazil. Mong muốn của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn, nhất là khi đất nước tôi lại làm chủ nhà Olympic. Tinh thần Olympic thôi thúc tôi, và do đó tôi xin được đại diện cho Taekwondo của Brazil để tranh tài ở Olympic 2016 với mọi khả năng, nỗ lực và sự thành thực cao nhất.
Thưa quý vị, chiến tranh Việt Nam chấm dứt cách đây 4 thập niên, nhưng mâu thuẫn trong nội bộ người Việt dẫn tới cuộc chiến và phát sinh từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, tới nay vẫn chưa được hóa giải bất chấp những nỗ lực hòa hợp hòa giải dân tộc. Nguyên nhân vì sao và làm thế nào để người Việt thật sự hòa hợp hòa giải với nhau? Đó là nội dung cuộc trao đổi hôm nay giữa Trà My với một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng xuất thân từ gia đình cách mạng có công lớn với chế độ Cộng sản Việt Nam, người từng lãnh án tù vì các hoạt động đấu tranh dân chủ và bị trục xuất sang Mỹ tị nạn chính trị cách đây một năm, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Mọi người vẫn hay nói đến cái từ hòa hợp và đặc biệt là cái từ hòa giải. Cần phải làm rõ, thứ nhất là cái sự hòa giải giữa chính thể Cộng sản hiện hành với những người đã làm việc trong cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng 4 năm 75. Cái thứ hai là hòa giải với những cái người đang sống tại Việt Nam và phản đối cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì tựu chung lại là hòa giải với quá khứ hay hiện tại, hay nói một cách khác là hòa giải với những người làm trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa là hòa giải về tinh thần. Còn hòa giải với những cái người mà có những quan điểm đối lập với chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát hiện nay thì đó là cái hòa giải thực tế.
Thế thì theo nhận xét của ông đó thì giữa người Việt trong và ngoài và giữa hai ý thức hệ, một bên là ý thức hệ Cộng sản và một bên là ý thức hệ dân chủ tư bản, thì cái mức độ hòa hợp và giải đã đạt tới cái mức nào thưa anh?
Phía chính quyền Cộng sản Việt Nam không có thiện chí. Không hề có thiện chí, bởi vì nói đến hòa giải, tức là nói đến phải chấp nhận cái quan điểm chính trị đối lập, mà chỉ là lợi dụng nhằm tháo gỡ những cái khó khăn về mặt kinh tế, nhằm tháo gỡ cái nhìn rất xấu về một chế độ toàn trị, luôn thù địch với những ai có những quan điểm ngược lại với quan điểm của mình. Cái yêu cầu đầu tiên để bắt đầu đi vào hòa giải thực chất với quá khứ là phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền của người Việt Nam ở miền Nam trong giai đoạn trước năm 75. Và cái thứ hai là để thực hiện sự hòa giải thì khi mời người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam thì cũng phải bảo đảm cho họ cái quyền tự do ngôn luận, thể hiện những quan điểm chính trị của mình về dân chủ tự do hoặc thậm chí về cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Và ông nhận xét như thế nào về thiện chí của phía bên kia, phía những người đối lập, có quan điểm đối lập với chính quyền Cộng sản Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam mình bất cứ lúc nào cũng hướng về Tổ quốc, muốn đóng góp để vừa bảo toàn cái lãnh thổ của quốc gia Việt Nam, đặc biệt trước cái sự xâm lăng từ phía Trung Quốc. Tôi biết rằng là tất cả những người Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt Hoa Kỳ đau đáu chuyện đó, rất muốn đóng góp. Cái thứ hai là mọi người cũng rất muốn dùng những tiềm năng từ kinh tế cho đến chất xám của mình, kể cả các quan hệ chính trị và ngoại giao, để làm thế nào giúp cái Việt Nam mình có thể phát triển và trở thành một cái nước được kính trọng ở trên thế giới. Thế nhưng mà đúng là có một cái sự luôn luôn là chống Cộng sản đến cùng, không chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tôi không cho rằng đấy là thiếu thiện chí, mà đấy là một cái quan điểm chính trị.
Những người mà thân chính phủ Cộng sản Việt Nam thì họ có ý kiến cho rằng là chúng ta chỉ có thể hòa hợp hòa giải với những người có thiện chí, với những người có tinh thần xây dựng, chứ không thể hòa hợp hòa giải với những thành phần mà họ gọi là chỉ muốn đối đầu, rồi chỉ muốn mặc cả để làm điều kiện. Ý kiến ông ra sao?
Với cái quan điểm như vậy là độc tài, tức là họ chỉ cho rằng họ là duy nhất có chân lý, Họ cho rằng là những người nào mà chấp nhận chế độ cộng sản thì mới là những người có thiện chí. Trong khi hòa giải là gì? Hòa giải là đi đến cái giải quyết một cách hòa bình giữa các quan điểm chính trị khác biệt, thậm chí đối lập với nhau để tìm ra một cái mẫu số chung.
Cái vấn đề là mỗi bên thay đổi cái cách nhìn về nhau. Cái phía bên kia cũng có thể lập luận ngược lại rằng là nếu muốn tôi thay đổi cái cách nhìn và tạo cái niềm tin hơn nữa đối với tôi đó, thì anh cũng phải thay đổi cách nhìn về tôi. Thay vì anh chỉ muốn lật đổ cái chế độ này, xóa bỏ cái chế độ Cộng sản Việt Nam, thì có thể có một cái cách khác để cùng hàn gắn và cùng nhau phát triển.
Tôi đã có những kinh nghiệm rất là cụ thể rồi. Cách đây 5 năm 2010, thì chính tôi đã đưa ra những cái giải pháp đầu tiên để bắt đầu đi đến những sự hòa hợp. Đó là phải gọi tên đúng của cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua là một cuộc nội chiến. Thế rồi tôi đưa ra một cái giải pháp nữa là công nhận những cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại Hoàng Sa trong cái cuộc chiến chống lại quân xâm lược Trung Quốc để bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam. Thế nhưng cho đến giờ, chính quyền Việt Nam Cộng sản không những không chấp nhận cái đề nghị của tôi đã làm cái kiến nghị gửi Quốc hội mà lại còn bỏ tù tôi. Thành ra cuối cùng tôi rút ra kết luận là không thể có hòa giải với chính quyền Cộng sản Việt Nam, mà chỉ có thể giải thể chế độ Cộng sản này đi. Và một khi chế độ Cộng sản Việt Nam được giải thể, thì tự dưng sẽ có sự hòa giải giữa các quan điểm khác nhau, bởi vì lúc đó chế độ sẽ là dân chủ, đa đảng, ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình và không còn ai bị coi là thù địch với ai nữa, mà nó chỉ là sự khác biệt hay đối lập về mặt chính trị mà thôi.
Nhiều người đặt ra vấn đề là đối với những người ngoài như là quốc gia cựu thù Mỹ mà chính quyền Cộng sản Việt Nam lại có thể nhanh chóng và hiệu quả hòa hợp hòa giải, bỏ qua quá khứ và tiến tới cùng hợp tác xây dựng. Nhưng mà ngay đối với những đồng bào, tức là người trong nhà với nhau mà có ý thức hệ khác nhau thôi, mà cho tới nay cái chuyện mà xích mích, cái chuyện mâu thuẫn nó vẫn còn dai dẳng. Phải chăng là do cái lòng hận thù của người Việt mình chưa được xóa bỏ, chưa được hóa giải, cho nên mới có cái chuyện là mâu thuẫn kéo dài cho tới ngày hôm nay?
Trước hết tôi khẳng định rằng cái chuyện mà chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ là một cái nước cựu thù trong chiến tranh Việt Nam, đó là cái vấn đề ngoại giao là một chuyện thôi, nhưng mà nó là vụ lợi về kinh tế. Tiếp nữa là chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang bị Trung Quốc tấn công trên mọi phương diện, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cần đi tìm kiếm những cái hỗ trợ từ bên ngoài.
Hoa Kỳ là một bên tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng có thể nói rằng là góp phần tạo nên cái rạn nứt trong xã hội Việt Nam. Thì theo ông, cái quan hệ Việt-Mỹ nó ảnh hưởng như thế nào tới tiến trình hòa hợp hòa giải dân tộc Việt Nam?
Việc Mỹ quay trở lại châu Á, quay trở lại Đông Nam Á có thiện chí tăng cường cái quan hệ hợp tác với chính quyền Việt Nam, thì tôi tin rằng cái sự trở lại của Mỹ đó về Đông Nam Á nói chung, về Việt Nam nói riêng, chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến cái việc dân chủ hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó thì cái phong trào dân chủ ở Việt Nam sẽ được tạo điều kiện để mà phát triển, và chính cái phong trào ở dân chủ của Việt Nam sẽ là cái nhân tố quyết định để đưa đến một cái sự hòa giải thật sự, tức là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam.
Ngoài cái sự ảnh hưởng của mối quan hệ Việt-Mỹ, thì riêng đối với những người Việt với nhau đó, thì theo ông có đề nghị gì không để có thể tạm gác những được và mất trong quá khứ, hướng tới những cái được và mất trong tương lai, cho tương lai của người Việt?
Đảng Cộng sản Việt Nam hãy chủ động từ bỏ chế độ toàn trị của mình đi, thực hiện dân chủ, nhân quyền, mà bước đầu là phải xóa bỏ các cái điều luật đàn áp dân chủ nhân quyền, đó là các điều 79, 88 và 258 của Bộ luật hình sự, trả tự do cho các tù nhân chính trị, bảo đảm những cái quyền cơ bản của công dân Việt Nam, tức là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình, tự do tôn giáo, và đề ra một cái lộ trình để tiến hành bầu cử tự do.
Trong cái lộ trình hòa hợp hòa giải như ông đề nghị đó, thì bản thân ông là một người xuất thân từ cái nôi Cộng sản, là con của một công thần của chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, và thoát ly để đấu tranh dân chủ dẫn tới việc ông phải sống lưu vong ở Mỹ hiện giờ. từ trong nước. Ông nhìn thấy và ông hiểu rõ ý hướng của người Cộng sản Việt Nam. Và ra đây, ông cũng nhìn thấy được cái mong muốn, cái khát khao của người Việt hải ngoại. Thì bản thân ông nghĩ rằng ông có thể đóng góp như thế nào để thúc đẩy cái quá trình hòa hợp hòa giải nó nhanh hơn, hoặc là để cho đôi bên hàn gắn xích lại gần nhau hiệu quả hơn?
Cái việc tôi có mặt ở Mỹ, đương nhiên là tôi vẫn phải tiếp tục cái cuộc đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Người Việt nước ngoài nói chung với người Việt ở Hoa Kỳ nói riêng có thể đóng góp vào cái hòa giải thực chất, tức là đưa đến cái chế độ dân chủ đa đảng đấy. Bằng cách gì? Thứ nhất là nêu tất cả những quan điểm của mình và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là Internet, để cho những người Việt Nam ở trong nước hiểu được thêm thế nào là chế độ dân chủ. Cái thứ hai là gây sức ép với chính quyền Mỹ, cả lập pháp lẫn hành pháp, để chính quyền Mỹ có những cái biện pháp thúc đẩy dân chủ và nhân quyền Việt Nam thông qua hợp tác về kinh tế, thông qua hợp tác hay tương trợ về quân sự và thậm chí ngoại giao. Và cái thứ ba là cộng đồng người Việt tại Mỹ có thể ủng hộ một cách trực tiếp những người đấu tranh dân chủ trong nước. Kết luận lại là cái việc hòa giải chỉ có thể diễn ra khi mà cái chế độ Cộng sản Việt Nam được chấm dứt.
Xin cảm ơn tiến sĩ Vũ rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân tình, yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một miền, đậm đà tình nghĩa trước sau.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hải sản trái phép và gian lận đang đe dọa nguồn thủy sản của thế giới, an ninh lương thực, phúc lợi kinh tế và thậm chí cả sức khỏe của con người. Thiệt hại về tài chính rất cao, với hàng tỷ đô la mỗi năm bị thất thoát vì hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thiệt hại đối với con người cũng vậy. Cá và hải sản là một nguồn protein quan trọng của gần 3 tỷ người trên khắp thế giới. Và hàng trăm triệu người lệ thuộc vào nghề đánh bắt và nuôi thủy sản cho sinh kế của mình. Đánh bắt cá bất hợp pháp và không được kiểm soát là một vấn đề toàn cầu. Việc này xảy ra khi người ta phạm luật hay báo cáo không đúng sản vật đánh bắt của mình, hoặc làm suy yếu những biện pháp quốc tế để bảo tồn tài nguyên chung của chúng ta. Sản vật đánh bắt được dán nhãn sai và thậm chí xác định sai là loài khác. Là thị trường lớn thứ hai đối với hải sản nhập khẩu, Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đánh bắt lâu bền. Đây là lý do tại sao một ban đặc nhiệm được Tổng thống Barack Obama thành lập đã vạch ra một kế hoạch để đẩy mạnh cuộc chiến chống đánh bắt trái phép và gian lận hải sản. Kế hoạch này được xây dựng trên những mối quan hệ đối tác giữa chính phủ Hoa Kỳ, những bên có liên quan và những đối tác nước ngoài của Hoa Kỳ, để củng cố việc thực thi và cải thiện dòng thông tin trong chuỗi cung ứng. Tâm điểm của kế hoạch là một chương trình truy nguyên thủy sản mới. Tất cả hải sản được bán ở Mỹ cuối cùng phải có những thông tin cơ bản về sản phẩm đó là gì, sản xuất ở đâu và ai đánh bắt. Điều này sẽ bảo đảm hải sản có thể được truy về nguồn gốc của nó và được dán nhãn một cách trung thực. Kế hoạch này cũng kêu gọi những hành động mới ở cấp độ quốc tế, bắt đầu với việc Hoa Kỳ chính thức gia nhập thỏa thuận về những biện pháp của các nước cảng khẩu. Hiệp ước quốc tế này sẽ ngăn chặn cá đánh bắt bất hợp pháp vào thị trường toàn cầu thông qua các cảng trên thế giới. Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm cam kết từ ít nhất 14 quốc gia tham gia thỏa thuận này. Hoa Kỳ cũng sẽ làm việc với các đối tác phát triển của Hoa Kỳ và các nước khác để cổ suý những phương cách tốt nhất cho việc đánh bắt lâu bền và hợp pháp. Đúng là người tiêu dùng và người dân Hoa Kỳ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ kế hoạch này. Nhưng bằng cách làm cân bằng sân chơi trong ngành thủy sản quốc tế, những người khác trên thế giới cũng sẽ được hưởng lợi. Những người chịu thiệt hại sẽ là những người vi phạm luật lệ, những người làm cạn kiệt nguồn cá của thế giới và bán sản vật đánh bắt một cách gian dối. Từ việc cung cấp thực phẩm để tạo ra thu nhập, cho tới việc giữ cho những hệ sinh thái biển khỏe mạnh, cá là một nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể thiếu. Hoa Kỳ cam kết cải thiện quản lý các nguồn cá, bảo vệ các đại dương và bảo vệ nguồn tài nguyên biển chung của chúng ta cho thế hệ mai sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức Iraq cho hay một phụ tá thân cận của nhà cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein là Izzat Ibrahim al-Duri đã bị giết chết trong một cuộc tấn công. Đài truyền hình Al Arabiya dẫn lời tỉnh trưởng tỉnh Salahuddin nói rằng al-Duri là kẻ chủ mưu đằng sau nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và rằng cái chết của ông ta là một đòn mạnh giáng xuống nhóm chủ chiến này. Al-Duri có tên trên danh sách những giới chức chính quyền Iraq đã bị Hoa Kỳ truy nã gắt gao nhất. Danh sách này đã được người Mỹ soạn ra khi Hoa Kỳ xua quân vào Iraq vào năm 2003. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời tại Yemen, nơi một liên minh do người Ả Rập Sunni lãnh đạo đang tiến hành các cuộc không kích chống lại các phần tử nổi dậy theo Hồi giáo Shia. Trong một bài diễn văn đọc tại thủ đô Washington hôm qua, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng Yemen đang bốc cháy và nói thêm rằng giải pháp duy nhất đối với tất cả mọi bên là ngưng các hành động thù nghịch và tham gia thương thuyết. Liên Hiệp Quốc hôm nay cũng khẩn cấp kêu gọi quyên góp 274 triệu đô la để tiếp tay giúp đỡ hàng triệu người đã bị tác động bởi cuộc xung đột ở Yemen. Liên Hiệp Quốc lưu ý rằng có ít nhất 150.000 người đã bị buộc phải rời cư vì bạo lực. Quay sang Syria, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng quân đội của ông đã sử dụng vũ khí hóa học, kể cả chất chlorine, để tấn công thường dân trong cuộc nội chiến tại nước này. Human Rights Watch trong tuần cho biết là họ đã có bằng chứng cho thấy rõ rệt là chính quyền ở Damascus đã sử dụng hóa chất độc hại trong một số vụ đánh bom chết người tại tỉnh Idlib hồi tháng trước. Tổng thống Assad đã bác bỏ những cáo buộc đó là những lời tuyên truyền chống lại chính quyền Syria. Tại Á Châu, thì một tòa án ở Trung Quốc đã kết án một nhà báo 7 năm tù giam vì đã tiết lộ một văn kiện nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho một trang web nước ngoài. Năm nay 71 tuổi, bà Cao Du đã bị xử kín hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng hôm nay bà bị kết tội là đã cung cấp những bí mật nhà nước cho người nước ngoài. Bà Cao đã bác bỏ những lời kết tội đó. Văn kiện của chính quyền Trung Quốc cảnh báo chống việc lan truyền các giá trị dân chủ phương Tây, những giá trị toàn cầu về dân quyền và quyền tự do báo chí mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là những mối đe dọa đối với quyền cai trị của đảng này. Cảnh sát ở bang Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ cho biết là đã bắt giữ một thủ lĩnh ly khai có nhiều thế lực, là người đã tiếp tay tổ chức một cuộc biểu tình đòi Pakistan phải được quyền kiểm soát khu vực tại Hy Mã Lạp Sơn này. Các giới chức Ấn Độ nói Masarat Alam đã bị bắt hôm thứ Sáu tại nhà riêng theo đạo luật cấm các hoạt động bất hợp pháp, nghiêm cấm việc tổ chức bất kỳ sự kiện nào chống lại chủ quyền của Ấn Độ trong khu vực.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.